Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 224. Trên đường trở lại Nube.
Họ đã ở trên sườn núi Ô Liu và ba cặp tông đồ được để lại ở Jericho. Tekua và Bethany đã họp mặt trở lại với thầy, nhưng Juda Iscariot vẫn vắng mặt và các tông đồ nói nhỏ với nhau về sự kiện đó. Giê-xu có vẻ buồn vô hạn. Các tông đồ nhận ra và họ nói với nhau:
chắc tại vì Lazaro thực sự đó là người tận số, và các cô em thấy mà thương. Cả đến thầy không thể dừng lại trong nhà đó, mặc dù bao là oán ghét theo đuổi người. Nếu được thì sẽ là điều an ủi cho người bệnh, cho hai cô em và cho cả thầy.
Tôi không thể hiểu được tại sao người không chữa cho Lazaro.
Thomas kêu lên.
Cả đến điều đó là chính đáng. Một bạn thân đã giúp người biết bao, một người công chính.
Bartolomeo rì rầm.
À, về sự công chính thì thực sự là công chính. Tôi tin là trong những ngày này anh đã nhìn nhận.
Zelot nói với Bartolomeo.
Phải, đúng vậy. Và điều anh ám chỉ cũng đúng nữa. Nhưng tôi không hoàn toàn nhìn nhận sự công chính của Lazaro với những liên lạc của ông với dân ngoại, với nền giáo dục mà ông đã nhận từ cha ông là người tôi nói là ưa thích một lối sống mới, khác hẳn với chúng ta.
Bà mẹ là một thiên thần.
Simon Zelot nói cách quả quyết.
Có lẽ vì vậy mà họ là những người công chính. Chúng ta hãy bỏ qua quá khứ của Maria. Bây giờ cô ta đã chuộc tội.
Philippe nói.
Đúng, nhưng tất cả những điều đó làm tôi nghi ngờ. Bây giờ tôi thực sự nhìn nhận, và tôi ngạc nhiên là thầy...
Ông em tôi,
Jacobe Anfe nói,
biết ước định giá trị của mọi người. Chúng tôi cũng đã khổ vì vậy trong một thời gian dài, bởi một sự ghen tị tự nhiên của con người. Khi thấy rằng những người lạ được nhận lời nhiều hơn chúng tôi là những người trong gia đình. Nhưng bây giờ chúng tôi đã hiểu rằng tư tưởng của chúng tôi là sai lầm và tư tưởng của người là chính đáng. Chúng tôi đã cho cách đối xử của người như là sự dửng dưng, và cả đến như là mất giá và không hiểu giá trị của chúng tôi. Bây giờ thì đã hiểu, người muốn lôi kéo về với người những kẻ xấu xí, dị dạng. Người bằng những phương tiện vô biên, người lôi kéo các linh hồn bần tiện nhất, lạc xa nhất, ở trong tình trạng nguy hiểm nhất. Các anh có nhớ dụ ngôn con chiên lạc không? Thực sự, cái chìa khóa của lối hành động của người, nó ở trong dụ ngôn này. Khi người thấy các con chiên trung thành theo người, ở lại nơi người muốn cho chúng, thì tâm hồn người nghỉ ngơi. Nhưng người dùng sự nghỉ ngơi này để chạy theo các kẻ lạc. Người biết rằng chúng ta yêu người, rằng Lazaro và các em ông yêu người, rằng các nữ môn đệ yêu người, và các người chăn chiên cũng vậy. Nên người không mất thời giờ với chúng ta trong những bằng chứng của tình yêu. Người không ngừng yêu chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong quả tim người, kể cả chúng ta vào đó, và chúng ta không muốn ra nữa. Nhưng những người khác, những tội nhân, các con chiên lạc, người phải chạy theo, lôi kéo họ bằng tình yêu của người. các phép lạ của người, sức mạnh của người. Người làm như vậy, nhưng Lazaro, Maria và Marta tiếp tục yêu người, dù không có phép lạ.
Đúng vậy,
Andre nói.
Nhưng người muốn nói gì bằng lời chào sau cùng của người? Các anh đã nghe đó. Tình yêu của Chúa đối với các con bộc lộ tương xứng với tình yêu của các con. Và các con hãy nhớ rằng tình yêu có hai cánh để nên chọn hảo. Hai cánh càng to thì nó càng chọn hảo. Đó là đức tin và đức cậy.
Đúng, người muốn nói như vậy?
Nhiều người hỏi, một im lặng, rồi Tôme, với cái thở dài thật sâu, kết luận bài thuyết trình nội tâm của ông.
Nhưng không phải luôn luôn sự kiên nhẫn của người đạt được sự cứu chuộc. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng phải chịu đựng vì sự ưu ái người tỏ ra với Judas Iscariot.
Ưu ái à? Tôi thấy không phải vậy. Người xử với ông như với mọi người khác trong chúng ta,
Andre nói.
Bởi công bình thì đúng, nhưng coi người đó đáng phải chịu sự nghiêm khắc hơn biết bao.
Đúng thế.
Vậy nên đôi khi tôi cũng phải cam chịu. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng người làm vậy bởi vì đó là kẻ dị dạng nhất trong chúng ta.
Toma, anh phải nói là đáng thương nhất,
Thaddeus nói.
Kẻ đáng thương nhất. Các anh nghĩ rằng nỗi buồn này đến với người?
Và ông chỉ vào Giê-xu đang đi ở phía trước một mình, trầm tư trong đau khổ.
Tại vì cơn bệnh của Lazaro hay nước mắt của các em ông sao? Tôi nói với các anh rằng, nó đến do sự vắng mặt của Judas. Người đã hy sinh ông ta sẽ đến khi người đi về Betabara. Người hy vọng ít nhất là gặp Judas ở Jericho, Tekur hay ở Bethany vào lúc trở về. Bây giờ, người không còn hy vọng nữa. Người đã chắc chắn Judas hành động xấu. Tôi đã không ngừng quan sát người, và tôi thấy khuôn mặt người có vẻ buông xuôi tuyệt đối khi anh Bartolomeo nói, Judas không đến.
Nhưng người biết cách sự trước khi nó tới, tôi chắc chắn vậy.
Gioan kêu lên.
Rất nhiều, nhưng không phải tất cả. Tôi nghĩ rằng vì tình thương, Chúa Cha cũng còn giấu người một ít điều.
Zelot nói, nhóm 11 chia làm hai phe, những người công nhận giả thuyết này và những người công nhận giả thuyết kia. Và mỗi người đem ra lý do để biện hộ cho giả thuyết của mình. Gioan kêu lên.
Ôi, tôi không muốn nghe nhóm này cũng như nhóm kia, cũng không nghe kể cả chính mình tôi. Tất cả chúng ta đều là những con người tội nghiệp, và chúng ta không thể thấy cách đích xác. Tôi đi tìm thầy để hỏi người.
Đừng, có thể người đang nghĩ về chuyện khác. Và với câu hỏi này, người nghĩ tới Judas và người sẽ khổ hơn,
Andre nói.
Nhưng không, chắc chắn là tôi không nói với người rằng chúng ta nói về Judas. Tôi sẽ nói với người như vậy, không bóng gió.
Đi đi, đi đi,
Phêrô nói khi đẩy Gioan.
Như vậy sẽ làm người giải khuây. Các anh không thấy người khổ chừng nào sao?
Tôi đi, ai đi với tôi?
Đi đi, đi một mình đi. Với cậu thì người nói không e dè, rồi cậu nói lại cho chúng tôi.
Gioan đi.
Thưa thầy.
Gioan, con muốn gì?
Và Giê-xu với nụ cười tươi trên mặt, giơ tay ôm eo kẻ ưu ái của người và giữ ông sát gần người suốt trong khi bước.
Chúng con nói chuyện với nhau và chúng con có sự nghi ngờ về một điều này. Thầy biết tất cả tương lai hay thầy bị giấu một phần? Người thì nói thế này, người thì nói thế kia.
Còn con nói thế nào?
Con nói rằng tốt hơn là đi hỏi thầy.
Và vì thế nên con tới. Con làm đúng. Điều đó ít nhất là giúp cho chúng ta, tức là cho con và thầy hưởng một lúc của tình yêu. từ nay trở đi sẽ rất hiếm có được một chút bình an.
Thực tế, thời gian đầu nó đẹp chừng nào.
Đối với chúng ta là loài người thì đúng, nó đẹp hơn. Nhưng đối với thần trí ở trong chúng ta, thì thời gian này là tốt hơn, bởi vì bây giờ lời Thiên Chúa đã được biết, và bởi vì chúng ta chịu khổ nhiều hơn. Người ta càng đau khổ thì càng cứu chuộc, Gioan ạ. Cũng vậy, trong khi nhớ lại thời kỳ thanh quang, chúng ta phải yêu những kẻ làm cho chúng ta đau khổ, vì cùng với các đau khổ, họ cho chúng ta các linh hồn. Nhưng Thầy trả lời cho câu hỏi của con. Con nghe đây. Thầy biết như Thiên Chúa, và Thầy biết như loài người. Thầy biết những biến cố của tương lai, vì Thầy ở với Chúa Cha từ trước thời gian. Còn như một người không có những bất toàn và những giới hạn do tội nguyên tổ và tội riêng, Thầy được ơn quan sát nội tâm của các tâm hồn. Ơn này không phải chỉ có nơi Đức Kitô, nhưng cũng có, với nhiều mức độ khác nhau, nơi những kẻ đã đạt được sự thánh thiện và được kết hợp với Thiên Chúa tới nỗi họ có thể nói rằng họ không hành động bởi chính họ, nhưng bởi đấng trọn lành ở trong họ. Thầy có thể trả lời cho con rằng Thầy biết các thế kỷ về tương lai như Thiên Chúa, và như một người công chính, Thầy biết tình trạng của các tâm hồn.
Gioan nín lặng suy nghĩ. Giê-xu để yên cho ông một lát, rồi người nói.
Ví dụ Thầy thấy ở trong con tư tưởng này, vậy là Thầy của con biết đích xác tình trạng của Giu-đa Kê-ri-ốt.
Ôi Thầy!
Đúng, Thầy biết nó. Thầy biết ông ta, và Thầy tiếp tục là Thầy của ông ta, và Thầy muốn các con tiếp tục là anh em với ông.
Thầy rất thánh, nhưng thực tình Thầy luôn luôn biết tất cả sao? Đôi khi chúng con nói là điều đó không đúng, vì Thầy đi vào những nơi có các kẻ thù của Thầy. Trước khi đến đó, Thầy biết rằng Thầy sẽ gặp họ ở đó, và Thầy tới đó để chiến đấu với họ bằng tình yêu của Thầy, để thuyết phục họ cho tình yêu, hay là Thầy không biết, và Thầy chỉ thấy các kẻ thù khi họ ở trước mặt Thầy, và Thầy đọc các con tim của họ. Có lần Thầy đã bảo con, lúc đó Thầy cũng rất buồn, và luôn luôn vì cùng một lý do, rằng Thầy giống như kẻ không nhìn thấy.
Thầy cũng có sự tử đạo này của loài người, bổn phận phải tiến, không nhìn thấy, chỉ phó thác hoàn toàn cho đấng quan phòng. Thầy phải biết hết những gì về con người, ngoại trừ phạm tội. Và điều đó không phải là hậu quả của một hàng rào mà cha Thầy đặt để cản xác thịt, thế gian và ma quỷ, nhưng là bởi ý muốn loài người của Thầy. Thầy giống như các con, nhưng Thầy biết muốn hơn các con. Thầy cũng chịu đựng những cám dỗ, nhưng Thầy không nhượng bộ cám dỗ. Và chính vì vậy Thầy có công nghiệp, cũng như các con.
Những cám dỗ, Thầy... Con thấy điều đó như không thể được.
Con chịu cám dỗ ít bởi vì con trong sạch. Vì thế con nghĩ rằng Thầy trong sạch hơn con nên Thầy không bị cám dỗ. Đối với các cám dỗ của xác thịt, thì vì sự trong trắng của Thầy, nó rất yếu. Tới nỗi nó không bao giờ cảm xúc vào cái tôi của Thầy. Nó giống như một cánh hoa đập vào tảng đá hoa cương. Nó không làm rạn nứt tảng đá được, rồi nó dội lại, bắn ra xa hơn. Chính ma quỷ cũng phóng vào Thầy cái lao này. Nhưng Gioan, con không biết rằng còn bao nhiêu thứ cám dỗ khác nó vây quanh Thầy.
Thầy không ham của cải, cũng không ham danh dự. Vậy là cái gì?
Vậy con không nghĩ rằng Thầy cũng có một sự sống, những tình cảm và cả những bổn phận đối với mẹ Thầy, và những điều này kích thích Thầy chạy trốn nguy hiểm sao? Nó, con rắn, ta gọi nó là nguy hiểm, nhưng tên thực của nó là hy sinh. Và con không nghĩ rằng Thầy cũng có những tình cảm sao? Cái tôi tinh thần nó không vắng bóng ở trong Thầy, và nó khổ vì những xúc phạm, khinh rẻ, cháo trở. Ôi Gioan của Thầy, con không tự hỏi Thầy cảm thấy ghê tởm chừng nào với sự dối trá và kẻ dối trá. Con biết không? Bao nhiêu lần ma quỷ xúi dục Thầy phản ứng vì những điều này là những cái làm Thầy đau đớn. Nó cám dỗ để làm cho Thầy hết nhân từ, để làm cho Thầy cay nghiệt và ngoan cố. Và sau cùng, con không nghĩ rằng biết bao lần nó đã thổi cái hơi thở nóng bỏng kiêu căng của nó để nói, hãy làm vinh danh cho mình bằng điều nọ điều kia, ông cao cả, thế giới cảm phục ông, các yếu tố vâng lời ông. Cái cám dỗ tự hào vì là thánh, thứ cám dỗ tinh vi nhất, bao nhiêu thánh thiện đã tạo được rồi bị mất vì cái kiêu căng này. Satan đã làm hư hỏng Adam thế nào? Bằng cách cám dỗ giác quan, tư tưởng, thần trí. Và thầy chẳng phải là người phải tái tạo lại nhân loại sao? Chính từ thầy mà nhân loại mới sẽ tới. Và đây, Satan tìm cũng những con đường này để phá hủy dòng giống các con cái Thiên Chúa mãi mãi. Bây giờ hãy đến với các bạn con và nhắc lại cho họ các lời thầy. Và đừng tự hỏi thầy biết hay không biết những điều Giuđa làm. Hãy nghĩ rằng thầy yêu con. Tư tưởng này không đủ cho một con tim lo bận tâm tới sao?
Người hôn ông rồi để cho ông đi. Lại ở một mình, người ngước mắt lên bầu trời mà người ta nhìn thấy qua các chòm lá ô liu. Và người rên rỉ.
Lạy cha của con, xin hãy làm cho con giữ kín được tội ác, ít nhất là tới giờ sau cùng, để ngăn cản các kẻ thân thiết của con khỏi bị ô uế vì máu. Xin cha thương họ, cha ơi, họ còn quá yếu đuối, không thể không phản ứng đối với sự xúc phạm. Nguyện cho họ không có sự thù ghét trong tim vào giờ của đức ái trọn vẹn.
Và người lau những nước mắt mà chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy.
Hồn ai đang đau khổ, nhờ mà tôi chẳng đau lòng. Và ai đâu đang vấp ngã mà tôi không lo lắng. Cầu Chúa ban sức thiêng, hồn kia được vững tin, quay về thêm trong cây vươn lên. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô. Chúc tụng dành người nguồn an ủi vô biên, người luôn nâng đỡ trong thứ thánh âu lo. Hầu ta biết đem lại an bình cho anh em. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.